Cái câu thứ 8 thì dễ quá nên đi nhanh được rồi. 1:27 anh chị em cũng thấy là người ta cũng sững sờ, người ta cũng kinh ngạc phải không? Mà kinh ngạc về cái gì vậy? Cái gì làm cho người ta sững sờ vậy? Cái gì vậy? Đấy đấy, đọc 1:27 có ai đọc không? À mời anh, đây đây đây, đây 1:27 ạ. Anh đọc 1:27 và cho biết tại sao người ta lại cái gì người ta ở đó người ta sững sờ.
Mọi người đều kinh ngạc đến nỗi họ bàn tán với nhau. Thế nghĩa là gì? Giáo lý thì mới mẻ, người dạy lại có uy quyền. Ông ấy ra lệnh cho cả thần uế và chúng phải tuân lệnh.
Vậy cái gì làm cho người ta ngạc nhiên ạ?
Điều người ta làm cho người ngạc nhiên con nghĩ là uy quyền.
Uy quyền nơi cái gì?
Dạ. Uy quyền nơi lời.
Đấy vậy thôi, dạ. Vẫn là như thế. Anh chị em thấy là cái chủ đề lớn của Marco là như thế. Lời của Đức Giêsu là uy quyền. Chính cái việc trừ quỷ là hoàn toàn là do lời. Thấy ra cái việc trừ quỷ là một việc mà hóa ra lại là cũng là lời chứ không phải chỉ là việc. Cảm ơn ạ. Xin câu cuối đi. Anh chị có tin là Satan, câu này thì hay quá, đang hiện diện và hoạt động trong thế giới của chúng ta sống không? Chị có tin không? Tôi thích mỗi người nói một câu ngắn ngắn là tại sao lại chị tin như vậy? Đấy, tại sao lại tin là có Satan đang hiện diện và đang hoạt động ở trong cái thế giới, đừng nói trong thế giới, trong đời của tôi ấy chứ. Ủa chứ mắc gì mà nói thế giới nghe xa lạ dữ vậy. Thế thì có ai giơ tay để nói một câu ngắn là biểu có nè. Là trời ơi, nó lù lù nè, trời ơi. Trời ơi, cái này rõ quá gì nữa.
Thưa cha, rất là đơn giản thôi, là nhiều khi buổi sáng chủ nhật con cũng lười đi lại á.
Chủ nhật mà lười đi lại.
Cái lúc đó là con cảm thấy con yếu đuối rất là nhiều. Thì con nghĩ đó là một trong số những cái cám dỗ thường ngày con gặp ạ.
À thế ạ, vâng, dạ. Cám dỗ. Tức là đối với chị này là ma quỷ cám dỗ, chủ nhật cũng bỏ lễ. Vâng, ồ, lạ lùng quá. Có ai nói một chút ra đây đây. Đây đi, vâng vâng.
Thưa cha, cái sự hiện diện của Satan đó là sự dữ à. Nó vẫn còn trên thế giới này mà ngay trong bản thân mỗi người luôn.
Vâng chị, thầy cảm thấy nó lúc nào?
Dạ. Thường khi mà mình yếu đuối cha thì nó dễ dụ dỗ mình lúc mình yếu đuối á.
Dụ dỗ mình làm gì á?
Làm điều sai, là chống lại những cái giới luật của Thiên Chúa.
Vâng, đặc tính của chị là chị thấy là ma quỷ là dụ dỗ mình làm điều xấu. Vâng. Cám dỗ làm điều xấu. Vâng.
Con nhận thấy là cái sự lười biếng là dễ lắm. Dạ, dễ bị sa ngã. Thí dụ như chiều hôm nay mà đi học á cha, mà làm biếng không đến đây lớp á, là con thấy cũng dễ bị cám dỗ cha.
À, đúng. Ừ, cái câu này hơi hay. hơi hay. Không thiệt đấy chứ. Tôi cũng thán phục anh chị em đến đây, cái này là một loại nó là siêu ấy. Tức là dễ bị lười biếng lắm. Hơi thấy hơi trễ rồi, thấy hơi cái gì, nói chung là mình có luôn luôn có lý do để mình không theo đuổi. Vâng. Vâng, tôi anh chị em có nhớ là cái lúc mà mình chịu phép rửa tội hay là mình đi dự lễ rửa tội người khác thì có nói cái câu gì không, có hứa tin cái gì không, từ bỏ, hứa từ bỏ cái gì nhỉ? Từ bỏ ma quỷ, từ bỏ những cái gì, những cái quyến rũ của ma quỷ. Tôi chỉ nhắc cho anh chị em biết rằng là ma quỷ là có rất thật, rất thật, rất rõ. Và trong chúng tôi đều biết điều à, tôi nói một câu trong Linh Thao, ma quỷ đặc tính của nó tấn công mọi loại người từ Đức Giáo Hoàng trở xuống. Chúa Giêsu mà nó còn cám dỗ thì huống chi ở Đức Giáo Hoàng, đúng không nào? Đấy, thế nó quá. Và nó đi nó cám dỗ là không ai, nếu mà chị này mà chị bộ cha ơi, tôi có biết có một người không bị cám dỗ bởi quỷ, đó là nói bậy. Đó là bậy. Không có cái người nào mà thoát khỏi sự cám dỗ của ma quỷ. Không ai trong chúng ta sạch sẽ hay là mạnh mẽ hay là cái gì không biết, sáng sủa đến mức độ là nói không, chúng tôi đây hoàn toàn bị được miễn dịch bởi quỷ. Không. À ghê thiệt. Nếu thuộc về nó thì nó không cám dỗ. Như vậy nếu mà tôi hỏi chị là thưa chị có đứa bị cám dỗ không, chị nói là không, vậy chắc chị thuộc về quỷ. À, theo chị này chị mới nói là chị bảo ai mà thuộc về nó thì mắc gì cám dỗ nữa. Thành ra những cái chỗ mà ăn nhậu, những chỗ chơi bời là những chỗ ma quỷ ngồi chơi và nói là khỏe quá, quá khỏe, bởi vì quá khỏe đâu cần cám dỗ gì. Nhưng mà những chị đây đây, vâng vâng.
Cha, những người nhậu nhẹt vậy mà ít cám dỗ mà cám dỗ cha nhiều hơn đó.
Đây chưa. Chắc em gái tôi nghe câu này lấy làm vui vẻ lắm đó. em tôi nó mới nhắc tôi là anh cẩn thận coi chừng cám dỗ, mới cách đây có một ngày cái tự nhiên bà nhắc thêm luôn.
Con có thể bị quỷ ám khi con thích chức tước quyền lực của thế gian, hoặc là quỷ ám của con khi mà con thích những trang sách báo khiêu dâm, những cái trang web đen. Và con cũng đi với con, thường thường là con đến với Chúa, nhưng mà con thuộc loại là khiêu vũ hai chân, một chân theo Chúa, còn chân khiêu vũ với Satan. Cho nên nếu mà con không có nhìn lại được cái chuyện đó để con tích cực ăn năn sám hối, thì ngày sau hết con, người con gặp sẽ là Satan.
Vâng, ở trong Linh Thao thì Thánh Nhi-a Siêu nói rằng là ma quỷ khi tấn công người ta thì tấn công theo ba nấc. Nấc thứ nhất là tấn công về sự khó nghèo và giàu có, tức là ma quỷ nó quyến rũ người ta có của cải. Sau cái mất của cải là đến danh tiếng, danh tiếng. Và sau danh tiếng thì đến sự kiêu ngạo, sau kiêu ngạo thì đến mọi tính xấu khác. Tôi mới là ngạc nhiên là không, ông ngài không có nói cái gì về giác thiệt hết, ngài nói là bắt đầu luôn luôn là bằng cái của cải, tấn công bằng của cải. Kế đến sau cái của cải thì đến tiếng tăm. Ignacio là mê tiếng tăm lắm, đến 30 tuổi vẫn còn mê. Sau tiếng tăm, nhìn tiếng tăm nhiều rồi đến kiêu ngạo, và sau kiêu ngạo rồi đến mọi tật xấu khác. Đấy là nguyên cái một cái bài cầu nguyện mà vô cùng quan trọng trong Linh Thao về từng bước. Và như thế anh chị em hỏi ngược rằng, vậy chứ Đức Giêsu mà sai môn đệ cho đến với người ta dạy người ta thì dạy gì? Dạy hoàn toàn ngược lại, dạy người ta sống nghèo khó, và từ nghèo khó như thế dạy người ta chấp nhận cái khiêm hạ và kể cả nhục nhã, kể cả nhục nhã. Và sau bước ba là khiêm nhượng, và từ đó đi đến mọi cái tốt khác. Vâng, thôi tôi cảm ơn anh em có nhiều ý quá. Đấy. Đấy, số 9, số 10 rồi, thôi số 10 là nghỉ được rồi, chắc không phải nói nữa đâu. Cái câu tôi viết thế này: phép lạ trừ quỷ đầu tiên này cho thấy cuộc chiến giữa nước Thiên Chúa, tại Đức Giêsu đi giảng là giảng về nước Thiên Chúa, và nước của Satan. Nước Satan là có nước, anh chị em mới thấy. Anh chị em thấy thế giới bây giờ nó kinh khủng, nó kinh khủng, mình không thể tưởng tượng được là cái thế giới bây giờ nó như thế nào. Thì cái nước, cuộc chiến giữa nước Thiên Chúa, nước Satan, cái cuộc chiến đã bắt đầu với cái sự xuất hiện của Đức Giêsu, cho thấy chính Đức Giêsu khi đến thì cuộc chiến nổ ra. Bởi vì sao? Lúc trước Satan nó muốn quậy gì nó quậy, ai làm gì được nó. Và bây giờ khi Đức Giêsu đến, đem đến nước Thiên Chúa thì lập tức có một cái thế lực để chống lại nó, và như thế cuộc chiến là bắt đầu. Bài phúc âm hôm nay có đem lại cho bạn niềm hy vọng không? Đức Giêsu đã có thể trừ được quỷ chỉ bằng lời nói của Ngài. Khi bạn hôm nay bạn đứng trước những cuộc chiến giữa thiện và ác, giữa ánh sáng và bóng tối, mà điều kinh khủng mà chúng ta gặp mà dễ làm chúng ta bỏ mất đức tin, đó là thường thì bóng tối thắng, thường bóng tối thắng, thường sự ác thắng, thường sự dối trá thắng sự thật. Luôn luôn sự dối trá, dường như chúng ta đang sống ở thế giới mà chúng ta có cảm tưởng như là quỷ là trên cơ Chúa, dường như là Chúa ở đâu ấy, Chúa vắng mặt. Người ta giết nhau, người ta gian dối, người ta làm, anh chị em cứ đọc báo thì thấy, người ta làm đủ mọi chuyện kinh khủng. Một em 15 tuổi chẳng hạn, ấy, quen với một nghệ sĩ đồng tính, đâm chết anh ấy. Vậy thôi, rồi bây giờ mấy em học trò vậy, cãi nhau một tí xong cái đâm chết à. Ờ, nghề ngộ ghê mà toàn mười mấy tuổi không, chưa tới 18, 15, 16 đều làm như thế. Có quỷ không? Có sự dữ không? Có cái ác mà đang hoành hành ở trong thế giới này không? Có đấy. Đấy. Anh chị em thấy, thành ra ở đây, anh chị em thấy ở đây tôi mới nói là, mà như thế tại sao tôi lại nói cái bài phúc âm này có thể đem lại chúng ta một hy vọng. Nhiều lúc chúng ta thất vọng, chúng ta nhìn ngay trong nhà của mình, chúng ta nhìn thấy ngay trong nhà của mình mà cuộc chiến đấu nó diễn ra giữa những chuyện này chuyện kia, mà chúng ta rất đau lòng, mà chúng ta không thể nào nói được, không thể nào gỡ được, không thể nào giải quyết được. Ấy, thành ra thưa anh chị em ở đây, thế thì anh chị em hỏi tôi, này thôi cha nói gì mà sao nó buồn dữ vậy, giờ thử nói cái gì cho nó rõ đi. Như thế anh chị em hỏi cần cái gì, thì lúc nãy tôi lại trở lại câu vừa rồi. Hôm nay bài phúc âm hôm nay, Đức quỷ nó nói Đức Giêsu là đấng thánh của Thiên Chúa. Sao tôi cứ cảm nghĩ rằng mỗi người chúng ta trong cái lớp này phải trở nên một đấng thánh của Thiên Chúa, phải thuộc chọn về Chúa. Anh chị em hỏi sao cha lại biểu con thuộc chọn về Chúa anh chị ạ? Thì anh chị em có sức mạnh, Nếu anh chị em thuộc chọn về Chúa thì anh chị em có sức mạnh của Chúa. Anh chị em mà có sức mạnh của Chúa mà mấy chục người như thế này, dần dần cái sức mạnh nó lớn lên trong cái thế giới này. Nếu anh chị em là ánh sáng thì chúng ta có thể từ từ mà chúng ta thắng được cái bóng tối từ trong gia đình của chúng ta, từ trong nhóm của chúng ta, từ trong họ đạo thắng được. Chứ nếu không á, mà chúng ta lại vào hùa với nó, chúng ta lại đồng lõa với bóng tối như thế thì chúng ta làm sao mà thắng được. Anh chị em ơi, như vậy câu kết của bài học hôm nay đó là làm thế nào để chúng ta xin Chúa cho chúng ta cũng như Đức Giêsu, chúng ta có thừa sức đuổi quỷ nếu chúng ta là đấng thánh của Thiên Chúa. Chúng ta có thừa sức để quát lên và quỷ phải lui. Lúc nãy có một chị đã nói, thì tôi đã lôi cổ, mà chị, anh chị em biết là có nhiều người không có dám trừ quỷ. Chị biết tại sao rồi phải không? Ừ, bởi vì nếu mà quỷ mà quả là nó cũng thông minh sáng láng, bởi nó ngày xưa là thiên thần mà. Đấy, và nếu mình trừ nó mà nó lại kể tội mình ra vanh vách là kẹt hung ấy. Đấy, thấy không nào? Thành ra chính như thế trừ quỷ cũng phải lựa người ấy, chứ đâu phải là ai. Đấy, ừ đó, nó đã nói vậy. Chị có trừ được không? Vâng, như thế tôi cảm ơn anh chị em. Bài học hôm nay là cũng vui, cũng hấp dẫn về chuyện trừ quỷ.
Có thể đến nhờ cha trừ quỷ được.
Cha nào ạ?
Cha này.
Đấy, tôi cũng thích trừ quỷ lắm. Tôi không biết sao mà tôi có vẻ khoái trừ quỷ. Bữa trước có một em nó cũng bị trả cái có quỷ không, rồi tôi thấy là nó làm những chuyện, sau đó nó lôi trong túi ra, lôi một sấp bùa. Nó nói là cái anh đó, anh đưa cho anh mới nói như thế, anh ấy nói là tôi phải giữ những cái bùa này, phải thế này thế khác, là đủ thứ hết á. Mà nó em đấy ở trong tình trạng bị hoảng loạn, tôi nói mày đưa hết đây ra, đưa đây. Sau đó tôi để ở dưới, tôi biểu đem vô, tôi kêu nhà thờ trừ quỷ coi. Và tôi để những cái lá bùa dưới chân nước mẹ. Sau đó cái cô bạn của em đó nói rằng là không được đâu cha ơi, để ở đây mấy người khác nó rời vô là mang họa đó. Tôi biểu đội rồi vậy thôi, lấy đĩa đây đốt luôn. Trời, đốt luôn. Thế là tôi đốt vui vẻ. Đấy, tức là nói chung là tôi cũng lì lắm. Tôi không được Chúa gọi để làm trừ quỷ, nhưng sao tôi cũng khoái khoái mấy cái vụ này. Nên tôi mà tới nơi là tôi làm liều liền, tôi không có sợ hãi gì. Vâng, mà như thế này, tại sao tôi lại sợ trừ quỷ và sợ ma quỷ nó nói tội của tôi ra? Ủa, có cái gì đâu, nếu nó nói tội của tôi ra thì đúng thì tao có phạm chứ có sao đâu. Tao phạm mà tao vẫn trừ mày được á. Tao nhân danh Chúa tao trừ mày, chứ còn tao biết là tao tội lỗi vẫn trừ được như thường. Chị không, nó đừng có sợ hãi vậy đâu, có gì mà sợ. Chị kia chị đang cười, chị thấy vui quá à. Vâng, chị thấy nhân danh tôi nghĩ rằng là anh chị em có thể trừ quỷ với điều kiện nên nói câu này là tao là người rất tội lỗi. Tao rất tội lỗi, nhưng tao nhân danh Chúa đuổi cổ mày. Nào, mà tao tội lỗi, mày con nhỏ mày cứ nói tội không sao đâu. Tao, mọi người nghe tội không có vấn đề gì, cái chuyện nó không có gì mà xấu hổ cả. Vâng. Có ai muốn hỏi thêm bất cứ câu hỏi gì không?
Dạ, kính thưa cha và anh chị em. Hôm nay họp thì con thấy chủ đề nói về trừ quỷ rất nhiều, rất hấp dẫn. Nhưng con nghĩ, một cái điều này con suy nghĩ không biết có đúng hay không. Cái đầu tiên là mình trừ quỷ chính trong mình. Tại vì mỗi người chúng ta dường như có một con quỷ ở trong mình. Và cái con quỷ đó nó lôi cuốn mình nhiều cái điều rất là hấp dẫn. Quỷ là luôn luôn làm những cái điều hấp dẫn. Và trong cuộc sống mình phải chiến đấu mỗi ngày. Như kinh nghiệm của con, con chiến đấu từ nhỏ, từ khi con bắt đầu có một chút trí khôn từ 3 tuổi. Và mãi chiến đấu liên tục đến bây giờ. Dạ, mình trừ quỷ cho chính mình. Dạ, xin hết.
Tôi có hai chữ chị nói rất hay. Có hai câu hay thôi. Đó là câu mỗi người đều có một con quỷ trong mình. Một cái câu thế là hơi kinh khủng chứ. Lẽ ra chị nói là mỗi người đều có Chúa hiện diện trong mình, chứ mà không, mỗi người có quỷ trong mình. À, cái này ghê thiệt đó. Đấy chứ ấy, đó. Nhưng mà câu thứ hai của chị có một cái chữ bé xíu thôi mà không ai để ý đâu. Chữ hấp dẫn. Chữ hấp dẫn là chữ mới lắm. Nhiều, nếu mà cái con quỷ nó cám dỗ chúng ta, mà nó cám dỗ chị ấy, mà nó có một cái đuôi dài và người nó đen như thế đó, chị hiểu không nào, là nó không cám dỗ chị được. Gì nữa, đuôi như thế là sao mà cám dỗ được, nó phải đen mà người như thế ai mà cám dỗ, nó phải rất đẹp. Và càng những người đạo đức thì cách cám dỗ của nó càng tinh vi, càng tinh vi và luôn luôn có lý do. Vâng, thế thành ra quỷ là, thế tôi hay có cái thí dụ thế này, tôi nói là nếu mà quỷ nó cám dỗ mình, mà con quỷ nó giống như một cái con chuột chết nằm ở giữa đường á, thì thế nào mình cũng tránh đi qua một bên, đúng không nào? Tại tôi rất là sợ chuột, nên tôi đi Hông Đa mà tôi gặp một con là tôi ôi tôi sợ cán bộ nó văng lên á, ông nó văng lên là chết ấy, thế là tôi phải tránh ngay. Và nếu mà quỷ như chuột chết thì đỡ quá, mà phiền nỗi là nó lại như một cô đẹp ấy, thế mới khổ đấy. Và chính vì thế nên vấn đề trở nên rất rắc rối, anh chị em không đấy. Nhưng mà tôi cho tôi nói một câu quan trọng ạ, một câu này đối với tôi là hết sức quan trọng. Anh chị em nhớ lúc nãy chị này, chị nói có con quỷ, thì tôi xin thêm ý của chị, con quỷ của mỗi người chúng ta đều khác nhau, khác nhau thế thôi. Có người thì quỷ tham ăn. Tôi nhớ hồi nhỏ tôi có đọc một cuốn sách, đây là Ngày Quỷ Vương, trong đó mỗi một chương đều có một loại quỷ: quỷ kiêu ngạo, quỷ dâm dục, quỷ tham ăn, quỷ thời trang. Mỗi người đều có một cái thích riêng đấy, quỷ chơi game, quỷ xem phim sách, quỷ, mỗi một người có quỷ. Và ai cũng có tùy người, có người thì mê tiền, có người mê tiền, có người mê tiếng nha, không cần đồng nào nhưng mà ai mà đụng đến tôi là chết anh ạ. Đó, thế này khác thấy đó. Quỷ 38 là cái gì? À, quỷ nhiều chuyện, quỷ đấy chị em nào đấy. Thành ra mỗi người phải xem là cái con quỷ nào là nơi mình nó mạnh đấy, nó nơi mình nó mạnh. Thế chứ không phải là mọi quỷ đều có nơi mình đâu, chỉ có một con rất mạnh mà mình phải tuyệt đối để ý đến nó. Vâng,
xin gia vui lòng giải thích cái từ lỗ kim ấy chứ.
Lạc đà chú qua lỗ kim hả, có phải không ạ? À, không, thì lạc là lỗ kim thì người ta cứ nghe thế, rồi người ta còn nói là ở trong thành thánh Jerusalem á thì có một cái cửa bé xíu à, cái cửa đó gọi là cửa kim, rồi lạc đà cái cửa nó bé lắm nên lạc đà không có chui được. Nhưng mà có khi đơn giản là vẫn phải hiểu lỗ kim là cái lỗ kim chỉ của mình. Lạc đà khi à, cái để trả lời câu hỏi cho chị là cái câu này nó mới nó trả lời được. Người Do Thái rất giống người Việt Nam ở chỗ là thích cái gì, xin thưa rằng thích nói một cách nguyên văn gọi là ngoa ngữ hay là cái gì đấy, có một chữ nó đồng nghĩa với ngoa ngữ, hyperbole, tức là nói phóng to ra, nó phóng to ra để nhấn mạnh về một ý. Thí dụ nói là người giàu là rất rất khó vào nước thiên đàng, thì thay vì nói là rất rất khó thì nói là người giàu vào nước thiên đàng khó như lạc đà chui qua lỗ kim. Câu hỏi của tôi, lạc đà có chui qua cái lỗ của cái kim được không?
Dạ thưa cha không.
Đấy, nhưng câu hỏi thứ hai này hay hơn rồi nha. Câu lạc đà không chui qua lỗ kim đúng không nào? Câu hỏi thứ hai này, Đức Giêsu nói là người giàu vào nước thiên đàng khó như lạc đà khó hơn. Lạc đà chui qua lỗ kim. Câu hỏi số 2 này, người giàu có thể được vào nước thiên đàng hay không?
Thưa cha được cha.
Đó thì là xong rồi đấy không? Thế ông nào lúc nãy nói là lạc đà là không qua chu qua lỗ ghim được, giờ nó hỏi người giàu qua được, giàu ra được. Đấy, thành ra cái mà chỉ là đúng ấy, trả lời như thế là đúng ấy. Chính vì thế ở đây chỉ có vấn đề là gì, là Đức Giêsu giống người Việt Nam, người cũng Á Châu cả, nên hay dùng những cái lối nói ngoa ngữ và những lối nói mạnh lên như thế để nói rằng là khó ghê lắm. Thay vì nói khó ghê lắm thì nói như vậy, chứ nói mày lạc đà chu lỗ ghim sao ai mà chui được, cái con to mà cái lỗ chút xíu thì mình chui. Hiểu không nào? Thì là chắc chắn là không được. Nhưng người giàu có chỗ trong cái thiên đàng. Có thể chị mà lên thiên đàng, chị gặp ông Gia-kêu ấy, hiểu không nào? Và chị có thể gặp ông Nicodemo, Arimathea, mấy ông đó là rất dễ thương. Và có rất nhiều người giàu mà có thể mai mốt cái ông Bill Gates ấy, là ông chết là lên thiên đàng, bởi ông ấy cũng hơi nhiều tiền, ông cũng mấy chục tỷ ấy. Vâng, có ai hỏi gì đâu? Đây đây,
thưa cha và thưa tất cả các vị học viên, cái từ mà người cái lỗ kim á, thì con đã được biết từ lâu lắm rồi, tức là từ trước năm 75 thì con đã học được biết những cái chuyện cái lỗ kim là như thế này. Cái thành Jerusalem á, có một cái cửa chính là cửa từ dưới lên, còn hai cái cửa hông là hai cái cửa nhỏ, cửa hẹp là của người ta gọi là cái cửa kim đó. Cái từ đó, cái từ cửa kim của người Do Thái người ta đặt như vậy, cho nên thì là cái con lạc đà đó, nó không, cái cửa nó lách vô rất khó, chứ không phải là cái lỗ kim khâu của mình. Nhưng mà thật sự ra đó thì con nghe nó con xin cũng như xin sắp nói như thế này, các cha đi giảng đạo hầu hết là cứ dùng cái từ lỗ kim là cái lỗ kim khâu để mà hù giáo dân, con nói rõ vậy đó.
Vâng, cái người Do Thái vẫn hay ngày lần bài lần tới á, thì có thể nói cái chuyện là trong đó có câu như này. Anh chị bảo trời ơi, nói vậy là đúng là ngoa ngữ. Cả thành tụ lại trước cửa nhà của ông Phêrô, cả thành phố mà tụ tập lại trước cửa nhà. Ôi trời ơi, làm sao mà cửa nhà được. Đấy là nói vậy là cũng hơi phóng đại tí, nhưng mà người Do Thái vẫn kiểu vậy. Vâng, nhưng mà người Việt Nam cũng là như thế. Bao giờ rau diếp làm đình, gỗ ghim ăn le ghém, thì mình lấy ta. Bao giờ trạch đẻ ngọn đa, rồi cái gì nữa ta, cái gì sáo đẻ dưới nước thì ta lấy mình. Đấy, thay vì nói rằng là tôi không có lấy anh đâu, không có lấy anh đâu, thì nói không lấy anh đâu thì dễ quá. Nhưng mà lại nói với anh là khi nào mà rau diếp lấy cái rau mềm mọt đó để mà làm nên thành cái đình chùa thì khi nào lại tôi lấy anh. Đấy thế thôi. Mà nói thế có nghĩa là thay vì định nói là tôi không lấy ai thì nói như vậy. Mà nhưng mà làm sao cái rau nó thành đình được. Hết chưa? Còn này. À, anh chị em nhớ có câu hỏi gì thì cứ chuẩn bị trước nhé. Thôi giờ đi về chứ. Mời anh chị em lấy cuốn là Rabboni, chúng ta đọc một lời nguyện. Trang 93 xin mời đứng.